อันนี้สัพพะในแห่งเดียวเอาสัพพะอีกเยอะหลักข้อบาตินจริงสัพพะของฝ่ายจิลาmình nghĩ thì là nói lý thuyết là Phật pháp luôn luôn là điều thực hành. Cái ba tiến trình để mình tiến sâu từ từ vào trong cái chỗ cứu cánh của đạo pháp ạ. Thì thứ nhất là giới độ, tiến đến cái thứ hai là thiền định, thế nên thứ ba đó là trí huệ. Thì mình thấy nó có vẻ khác nhau. Giới luật cấm làm ác, thiền định là mình có thể thấy là yên một chỗ, yên tĩnh bất động. Cái thứ ba trí huệ, thì trí huệ thì hiểu biết rõ ràng rành mạch. Cho nên mình thấy giới luật thì là thực hành, cũng là đọc. Trí huệ là trong tâm thì biết phân biệt rõ ràng rành mạch, nó cũng đọc. Thiền định thì nó là không đọc. Nhưng mà mình thấy sao nó mà cái con đường đi cho nó lúc thì đọc mà là hành động ở bên ngoài, lúc yên tĩnh vô cùng, rồi cái lúc nó lại động ở bên trong. Hành động bên ngoài là giới, yên tĩnh vô cùng là định, rồi lại động bên trong nó là huệ. Như vậy là mình không biết rõ nó là sao, nhưng mà thực sự ra nó là rồi nó để làm gì. Bây giờ trước tiên hết Đức Phật có nói trong kinh, khi mà ngoại đạo hỏi Đức Phật về thế giới này từ đâu ra, tại sao nó có, nói chung vậy, nó từ đâu nó có, bắt đầu nó có như thế nào, đến lúc nào thì nó chấm hết. Đức Phật không có trả lời những cái câu đó. Đức Phật chỉ nói lên cái thí dụ để Đức Phật nói lên Phật pháp. Tức là nói ví dụ như một cái người bị trúng tên, nó bị trúng cái tên có tập thuốc độc, và người đó sắp sửa chết, thì có một y sĩ, một vị lương y đến cứu chữa. Thế mà cái người bị trúng tên đó, ta nói là khoan hãy rút tên ra, khoan hãy chữa. Tôi muốn biết rằng là cái tên này từ đâu nó tới, nó làm cái gì. Rồi tôi không biết là cái chất độc đó nó pha chế ra làm sao đó. Và nó từ đâu, từ ai pha chế và rồi làm sao như thế nào. Thì khi mà người đó chưa nghe rõ được là mũi tên từ đâu, bằng cái gì và ra sao, thì nó đã chết rồi. Cho nên cái điều cấp bách nhất là phải rút mũi tên là dịp thuốc lại, lấy thuốc độc ra tẩy rửa cứu chữa, mà không có cần biết là tên từ đâu tới, bằng cái gì, thuốc là cái gì, thuốc độc ra sao, thuốc chữa độc như thế nào, có cần biết mấy cái đó. Cần là cần cái thoát khỏi cái sự chết cái hạn. Cho nên khi Đức Phật mới nói là pháp của ta là như vậy, pháp của ta là cái văn cứu mà nó cứu cái nguy hiểm nhất là cái đau khổ của chúng sinh. Đó là Đức Phật nói, nó mình mới thấy cái ý nghĩa mà thực tiễn, mà hoàn toàn là thực dụng ở trong cuộc sống này là Phật pháp, Phật pháp cứu khổ. Cuộc sống của con người mình thì nó, mình nói nó nghĩa gì, mình nói nó đúng sai phải trái làm sao. Có thể nói là đối với sướng khổ là cũng được, mình muốn nói sao cũng được, nhưng không có một cái tâm thức nào nó muốn khổ hết, cái tâm thức nào nó cũng đi tìm cái sướng hết. Cho nên chính vì vậy mà dù mình có nói tôi nói đúng nhất, tôi nói hay nhất, nhưng mà nếu mình khổ mà mình không thoát được, và nếu có cái gì sướng mình không có cầu được, không có tìm được, thì coi như là cái hay nhất, cái đúng nhất của mình nó vô dụng, nó chẳng để làm gì hết. Cho nên cái thực nhất, cái một cái mình thấy một cái thực tế nhất của đời sống này là sướng hay khổ. Cho nên vậy thì mình thấy là Đức Phật nói Đức Phật bỏ tất cả ngai vàng ấy, nó là bởi vì Đức Phật thấy cái khổ và Đức Phật đi tìm cái thoát khổ. Và khi Đức Phật giác ngộ thoát khổ thì Đức Phật nói cái thoát khổ nó ra cho chúng sinh. Cho nên vì vậy cái đạo Phật mình phải nói nó rất là thực tế. Nhưng mà sao lại phân ra thành giới định huệ? Thì khi mà Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật thấy nguyên nhân của khổ đau, và Đức Phật thấy ra cái nguyên nhân của giải thoát, nó đều là từ nơi tâm mình hết. Cho nên tất cả những cái phương cách mà các vị tu tiên nhân tu tập thời đó đưa ra, từ thiền định cho đến khổ hạnh, Đức Phật đều thấy nó không có đúng là đạo, tức là nó không cứu khổ được. Cho nên khi mà đến với cái Bồ Đề đó, là cái lúc mà Đức Phật giác ngộ đó, thì mình thấy thì nói Đức Phật thì nó cũng hơi có tính chất khó thấy một chút. Bây giờ mình nói là cái tâm thức thôi, cái tâm thức của Đức Phật, cái tâm thức đó trước khi mà đến cây Bồ Đề, mà cái tâm thức nó từng bộ nó giác ra đó, thì cái tâm thức lúc đó nó là chưa giác, nó không có giác ngộ. Thì cái tâm thức nó đi tìm kiếm cái cách để thoát khổ. Thì tâm thức nó nghĩ là thiền định là thoát khổ. Rồi tâm thức của Bồ Tát thấy là không phải, không đúng. Sau khi đắc thiền định rồi thì Bồ Tát tu khổ hành. Bồ Tát cuối cùng Bồ Tát cũng thấy tu khổ hành không có thoát khổ, không đúng. Cho nên Bồ Tát chấm dứt cái tu khổ hành. Rồi từ từ Bồ Tát mới đến cái Bồ Đề, nhất định rằng là phải làm sao mà đạt được cái chỗ giải thoát. Và nếu không đạt được thì không bao giờ đứng lên nữa. Cho nên mới ngồi xuống mà bây giờ đi tìm cái giải thoát. Tại sao không đi đâu hết mà ngồi yên một chỗ? Thành ra ngồi yên một chỗ là lý do là xét xem khổ đau là gì. Bây giờ bắt đầu nhìn vào tận khổ đau. Lúc là Đức Phật đi xuất gia thì Đức Phật cũng nghĩ là có thể có một bậc nào đó người ta chứng được ở trong rừng, sau người ta tu thiền định chứng được, cho nên đâu cái cách nó như thế nào, Đức Phật nghe theo là tu tập thiền định á. Xong rồi Đức Phật thấy nó không có giải thoát. Rồi Đức Phật cũng bảo là các cái bậc tu á, nó còn có một cái cách tu nữa là nó khổ hạnh, nó thành cái thân xác của nó để nó chiến thắng tất cả những cái đòi hỏi ở nơi thân xác đó. Thì giờ đó là chỗ giải thoát. Người ta nghĩ như vậy thì Đức Phật cũng thực hành đến cái mức mà tột cùng. Thì rồi Đức Phật thấy không phải là giải thoát. Bây giờ đó thì ngồi yên tĩnh để nhận xét xem khổ sao, khổ là cái gì, khổ đau nó từ đâu, nơi đâu ra. Cho nên từ từ thấy Đức Phật thấy rằng là nếu mình không có thân, nếu không có cái tâm này á thì có khổ. Cho nên do nó có cái thân, cái tâm này cho nên nó mới khổ. Cái khổ mà nó hiện ra ở nơi cái thân tâm này á, nó như thế nào Thì đó chính là cái lúc mà Thái tử đi qua ba cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết. Thì già bệnh chết nó nằm ngay nơi cái thân này, nó nằm ngay nơi cái tâm của mình. Cho nên cứ vậy, vậy nói thì đây là một cái mình nhận xét Phật pháp rồi mình suy xét. Chứ còn trong kinh thì không có phải là nói rõ như vậy, mà về sau này Đức Phật dạy lại á, thì mới là bắt đầu như vậy, cái tu của Đức Phật như vậy. Cho nên thực ra cái nếu mà mình bảo là mình theo Phật, có nhiều người ta nói là Phật đâu có thành Phật ở trong chùa đâu. Cho nên cần gì phải xây chùa, cần gì phải xây chùa lớn vậy. Như vậy đó là bởi vì Đức Phật giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề thì biết vậy. Nhưng là sẵn mình cũng nói luôn là sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cây Bồ Đề cho đến ngày nay, hàng tỷ bao nhiêu thế kỷ qua cộng lại nó phải tỷ, hàng tỷ người ngồi dưới cây Bồ Đề mà chẳng có ai giác ngộ hết á. Cho nên không phải mình nói là Đức Phật đâu có giác ngộ ở trong chùa, Đức Phật giác ngộ dưới cây Bồ Đề là rồi mình đi đến cây Bồ Đề mình ngồi mình giác ngộ đâu. Đó mình phải biết vậy. Mà sau khi Đức Phật giác ngộ rồi thì ngài cấp cô độc cúng dường vườn chùa, và Đức Phật nhập để cho Chư Tăng có chỗ trụ, có chỗ cư trú vậy đó, rồi tu tập. Và từ thời sau Đức Phật trở đi cho đến bây giờ, biết bao nhiêu bậc cao tăng giác ngộ đều xuất thân từ chùa hết. Cho nên đó, mình nghe cái câu nói Phật đâu có giác ngộ ở trong chùa thì biết như vậy. Rồi cũng bao nhiêu kiếp này chờ Đức Phật ra, là lúc mà Đức Phật đó là chưa có chùa của Phật, chùa của đạo Phật, mình cũng chẳng thấy có người nào ở bên ngoài chùa mà họ giác ngộ, toàn là người thế gian mà nếu nói nữa là ngoại đạo. Cho nên mình biết là nó, mình nói qua cái câu đó, là Phật không có trong chùa cho nên không cần có chùa là sai. Chính Phật nhập vườn rừng của vua Tần Bạt Sa La, Phật nhập sự cúng dường của ngài cấp cô độc, lập tinh xá lên, Phật trụ ở nơi đó, ở cấp cô độc ở trong tinh xá. Chính tinh xá đó là những cái ý nghĩa đầu tiên của chùa. Hiểu vậy thì mình trở lại là do bởi vì người ta nhìn thấy Phật giác ngộ ở dưới cây Bồ Đề cho nên có nhiều người nghĩ vậy. Thì khi mà giác ngộ thì nó là thiền định, là mình bắt đầu từ cái sự giác ngộ của Đức Phật ấy, thì mình thấy lúc đó Đức Phật đi đến gốc cây Bồ Đề, Đức Phật ngồi xuống an toàn. Thì người ta thường nói chư thiên hiện ra đó là một người tiểu phu trong rừng, rồi hái cái lá cỏ, một cái lá cỏ an tường đó, rồi cúng dường. Phật lấy cái cỏ nó trải làm tòa Bồ Đề, ngồi trên nó mà bắt đầu thiền định. Thì mình nghe bảo là tại sao cái lúc đầu Đức Phật trước khi tu khổ hành thì ngài tu thiền định, mà đắc thiền định rồi thì ngài nói là thiền định không giải thoát. Mà giờ đây đến cái lúc dưới cây Bồ Đề thì Đức Phật lại nhập thiền định rồi giải thoát, rồi giác ngộ. Đó, cho nên đó là cái mình sẽ thắc mắc. Thì cái ý nghĩa nó là thiền định có rất nhiều cấp bậc. Nếu mà nói chung chung ra thì có cả thầy 8 bậc. Và 8 bậc nó phân bởi vì nó có một cái sự khác biệt rõ cho nên nó phân làm 2. Thì bốn cái bậc thiền định đầu tiên đó, nó được sau này Phật pháp lập nó thành ra là, bởi vì nó khác hẳn cái cõi dục, nó vượt qua khỏi cái cõi dục của mình, cho nên nó được coi là một cái cảnh giới khác. À, nhưng mà nó vẫn hoàn toàn có sắc tướng. Cái thiền định nó vẫn an trụ ở nơi sắc tướng, cho nên nó được gọi là cõi sắc. À, cái thiền bậc thiền định thứ hai à, thì nó vượt qua khỏi cái sắc tướng, nó chỉ thuần túy là tâm thức thôi, cho nên lúc bây giờ nó được lập thành một cái cảnh giới riêng, nó được gọi là cõi vô sắc. Thì thực ra khi mà nói cái sắc, cõi vô sắc, cái cõi dục, nó là khi nói đến cái phần quả, cái kết quả. Cho nên một người, người ta sinh ra là ở cõi dục, là một con người, người đó tu tập, người đó nhập thiền định, thì lúc bây giờ đó người đó, cái thân, cái cảnh của người đó nó vẫn thuộc về cái cõi này, là gọi là cõi dục. Nhưng mà cái tâm của người đó nó trụ ở trong cái thiền định, là thuộc về cõi sắc. Thì khi người đó xả cái thân này đi, thì cái tu tập thiền định là một cái nghiệp thiện đó, nó là một cái nhân, nó mới đưa người đó tái sinh về cái cõi sắc. Đó, thì lúc bây giờ là cái cảnh giới quả báo cõi sắc nó mới hiện ra. Nhưng mà khi mà tu tập đó, thì đều là ở cõi dục, ở mang cái thân con người hết. À, mình nhớ là thân con người nó mới tu tập các cái pháp nó hữu hiệu. Thân cõi trời nó hưởng nhiều lắm, nó không có tu tập. À, thân địa ngục là quỷ súc sinh thì nó bị trừng phạt, nó si mê, nó không biết gì thì nó tu tập. Cho nên là ở cái cõi con người nó là cái nơi tu tập, cái chỗ để tu tập. Nếu mà mình nghe đạo Phật, mình so sánh các cõi ra thì cõi con người nó không phải là thực sự cái hưởng của cõi con người, là một cái phụ thuộc. Cái chứng của cõi con người đó là nó phải tu tập, tập luyện để nó vươn lên. Nó là một cái thân người, cái tâm con người, nó là một cái cơ hội, nó là một cái để vươn lên mà vươn lên rất cao, rất sâu. À, cho nên nếu con người mà nó ham hưởng đó thì nó đời sau nó sẽ đọa lạc, nó mất cái cơ hội để vươn lên nữa. Cho nên đó là những cái mà mình sẽ học hỏi nữa ở trong đạo Phật vậy. Thì thiền định như vậy đó, là các cái vị tiên nhân ở trong rừng đó, tu tập đó, họ chứng đắc thiền định thì họ vẫn mang thân con người ở cõi dục. Họ ở trong rừng nó vẫn là cái rừng của cõi dục. Nhưng mà tâm của họ đó, nó chứng đắc và nó trụ. Họ thường xuyên tu tập an trụ tâm ở trong cảnh giới của sắc với vô sắc. Thì khi người ta nghĩ tu thiền định á, thì là tu tâm. Cái chữ tâm á, tu tâm á, chính là tu thiền định. Cái chữ tu cũng chỉ cho thiền định. Khi mình nói tu đúng nghĩa là tu, nó là thiền định. Nhưng sau này mình theo đại thừa á, thì cái sự thực hành mình gọi là tu á, thì cái thực hành cái pháp đại thừa nó rất là rộng. Và trong đó nó có cái thực hành công đức cũng là tu nữa, nó mới thành ra là lễ Phật, xưng danh hiệu Phật, đảnh lễ Phật, cúng dường Phật, nó đều thuộc về cái thực hành, tức là cái tu hành của một Bồ Tát. Cho nên nó rất là rộng, cái tu nó rất rộng, chứ nó không phải chỉ dành riêng cho thiền định. Thì bây giờ nói là cái tu định là lúc Đức Phật vào rừng tu ấy, thì cái tu định bao giờ nó cũng là vào trong cái tâm, và làm sao cho cái tâm của mình ấy, mình nói theo cái nghĩa, nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa rõ nhất là tâm mình nó đừng có động nữa. Cái thứ hai là cái nghĩa nữa là tâm không động là tâm thanh tịnh. Cho nên tịnh cái tâm, làm cho cái tâm nó thanh tịnh, nó đừng có động. Tại vì cái gốc của động nó bất tịnh, gốc của động nó chính là nó tưởng nhớ, nó tham lam, nó chấp ngã và nó có cái ham muốn, cho nên nó rất là động. Nó phải đi, nó động, nó muốn, nó phải đi tìm, cho nên nó không có ngồi được, nó phải đứng dậy, nó phải đi tìm, nó phải kiếm, nó phải làm, cho nên nó rất là động. Cái gốc nó từ trong tâm như vậy á, mà tất cả những cái động nó nhìn kỹ lại là nó đi tìm, đối với những người tu thiền định á, là nó đi tìm những cái nó hưởng, cho nên nó là bất tận. Nó là ở trong cuộc đời con người mình là tài sắc danh thực thủy. À, cho nên những người tu thiền định á, người ta làm sao người ta thanh lọc những cái đó đi, thì tự nhiên tâm nó bất động, nó yên tĩnh. Do đó cho nên là tu thiền định là nó cứ tĩnh tâm chừng nào, nó thanh tịnh tâm chừng nào, nó bất động tâm chừng nào thì nó thành công chừng đó. Nhưng mà khi tu như vậy thì các vị đó vào, tại sao phải vào rừng sâu thanh vắng, là để cho những cái cảnh, cái cảnh của cõi dục này đó, nó không có lôi cuốn mình. À, thấy cảnh đẹp quá, mắt mình thấy cảnh đẹp quá, tâm nó khởi lên, nó muốn. Tai mình nghe âm thanh hay quá, nó cũng muốn đi tìm kiếm. Nó cứ như vậy á, thì cái tâm của mình á, nó sẽ rất là khó tu thiền được. Cho nên nó mới lìa khỏi cái xã hội này. Xã hội này nó thuộc cõi dục, cho nên á, nó muốn định á, thì nó phải vượt qua cái cõi dục. Cho nên nó có phương tiện, nó vào trong cái chỗ đường sâu. À, nó tu ở trong nó với nhau, thì nó trợ giúp cái thanh vắng của cái đó, đó lúc đầu tiên nó có thể tạo ra những cái sự sợ hãi, nhưng mà nếu người nào có ý chí quen dần đi thì người đó thấy nó rất là thích hợp để chứng thiền định, để đắc thiền định. Cho nên vì vậy là những người đó học tu trong đó, thì khi mà tu như vậy em thì bắt đầu nhập sơ thiền, vượt qua được cái cõi dục, tức là cái tâm của mình đó, nó lìa bỏ những cái ham muốn tản sắc danh thực thủy. Đấy, nó lìa hết cái đó, nó an trụ vào trong cái thanh tịnh của tâm thức, nó thấy nó an lạc vô cùng mà nó mạnh lắm. Rồi nó cứ, rồi cái người đắc thiền với nó, người đó mới thấy rằng là mình muốn nó mạnh hơn nữa, thì mình thấy là hình như nó còn có một cái động. Cho nên là bắt đầu á, người đó thấy rằng là tại vì khi mình an lạc á, cái an lạc á, nó là một cái cảm thọ của tâm nó động. Thế ra nó, Đức Đạo Phật dùng cái chữ là hỷ, là vui mừng, là lạc, là nó an lạc. Cho nên nó có những cái, nó có những cái thành quả trong nó, cái phẩm chất nó là hỷ lạc. Rồi thì các bậc á, họ mới tìm cách làm sao nó không có hỷ nữa, không có hỷ, hỷ nó động hơn lạc. Hỷ là cái vui mừng theo cái chữ Việt mình đó. Lạc là nó cũng như là nó rất an, nó thống sâu hơn. Cho nên họ mới lìa dần dần cái tâm, họ điều phục cái tâm á, cho nên nó mới có nhiều tầng thiền. À, điều phục được cái động của tâm là cái hỷ á, thì từ từ nó còn cái lạc. Và cái lạc nó vẫn là ngấm ngầm sâu ở trong nó vẫn là động. Cho nên họ mới từ từ xả cái lạc đó luôn. Thì khi mà nó mới trải qua là tầng thứ nhất là nó, khi mà mình nó lìa cái tâm mình, nó buông xả hết cái ham muốn của cuộc đời á, thì cái tâm mình nó vui, nó an lạc kia lắm, mà nó có một cái nó thấy rất là giải thoát, thoải mái vô cùng. Nhưng mà trong nó mới bắt đầu, cho nên nó động, nó vui. Vui như là mình mới được cái quà mà mình rất thích. Tâm mình lúc đó nó động. Sau khi nó động cho nó đã rồi đó, thì bắt đầu nó cái động nó mới lắng xuống, mình mới có cái hưởng cái quà đó một cách êm ả. Thì cái đó cứ kêu như là lạc. Cho nên mình biết là nó có cái tầng đầu tiên đó là lìa của cõi dục, xong rồi nó mới bắt đầu nó đựng cái tâm lại, đừng có động, đừng có bị cái xúc cảm lúc đầu tiên. Cho nên là cái tầng thứ hai nó như vậy. Cho nên cái tầng thứ ba nó xả cái gì đi, nó giữ lại cái lạc thôi, nó hưởng thôi, chứ nó không có động. Nó chắc chắn là nó, mình không có mất cái vật quý đâu, cho nên không có phải cần phải đau, phải mừng, phải gì nữa, mà rồi cứ hưởng nó. Cho nên nó là lạc. Xong rồi mới xả cái lạc đó đi, để cho cái tâm định của mình nó càng ngày nó càng bất động. Thì xả cái lạc đó đi là tầng thứ tư. Sau này mình sẽ nghe nói là Đức Phật đó, giác ngộ ở cái tầng thứ tư đó, cái tâm thức giác ngộ. Thì cái tầng thứ tư như vậy đó, thì cái vị đó không có khởi lên một cái cảm thọ nào vui buồn, lo âu sợ hãi, cái tâm nó bừng lặng, nó bừng lặng. Thì ở cái trạng thái đó nó là cái tâm nó rất là thanh tịnh và nó rất là sáng suốt. Và cái tâm nó vẫn trụ ở nơi cái thân của mình. Cái thân mình lúc đó nó được coi như là đại diện cho sắc, kêu là sắc pháp ạ. Cái tâm nó tức là khi mà nhập được như vậy là toàn cái thân của mình, cái cảm giác nó rất là an lạc từ sơ thiền trở lên. Nên nó thường những cái an lạc nó ở nơi cái thân tướng nữa, thân sắc nữa. Tại vì cái thân mình, khắp hết cái thân mình là cái tâm quả báo của mình đó, nó nắm lấy cái thân đó. Cho nên khắp hết cái tâm mình nó có tâm, chỗ nào ở nơi thân mình nó cũng có nhận biết hết, nó có cảm giác hết. Và lúc đó cái tâm mình nó buông hết tất cả những cái ham muốn đó, thì cái tâm nó thoát, nó an lạc lắm. Cho nên toàn cái thân mình an lạc. Đôi khi Đức Phật lấy cái ví dụ như là cái thân của mình á, nó chìm ngập ở trong cái nước đó, mà cái nước mát là ở Ấn Độ nó nóng bức mà, cho nên cái nước nó mát như là nước mưa, nó mát vậy đó. Thành ra toàn cái thân nó có một cái cảm giác nó rất là an lạc sung sướng. Cho nên đó là cái những người tu thiền định á, đi vào cái đó thì họ thấy cái tâm nó rất thanh tịnh, là nó không có tham muốn gì nữa hết. Cho nên người đời có thể thấy đó là thánh nhân. Họ có đôi khi họ cũng nghĩ là mình chứng thánh, nhưng mà đối với Phật pháp thì chưa, vẫn còn là phàm phu. Mình từ từ biết đó. Cho nên như vậy đó, thì biết là cái tướng như vậy đến cái tứ thiền thì là cái thân của mình ấy, cái tâm thức nằm nơi thân ấy, nó vậy thì vượt lên khỏi tứ thiền thì nó còn thiền định, nó còn sâu nữa không, hay đến đó là hết? Thì mấy vị nó thấy thiền định nó còn sâu nữa, thiền định còn sâu tức là nó vẫn còn có cái tâm mình á, nó vẫn còn có một cái hình ảnh của thân, vẫn còn có một cái hình ảnh của thân. Là cái thân nó, dù là cái thân nó an lạc, nhưng mà cái thân như vậy nó vẫn là một cái thô tướng. Cho nên giờ đó các vị đó họ mới xả cái tướng nó đi, cho nên lúc giờ nó vượt qua cõi sắc, nó vào cõi vô sắc. Thì cái tâm thức đó nó xả cái tướng bằng cách gì? Bằng cách nó khởi lên một cái tưởng là cái hư không này nó không cùng tận. Họ dựa vào trong cái ảnh tượng của hư không đó, họ buông cái sắc tướng này. Tức là cái tâm thức nó đồng như cái hư không vậy đó. Thì lúc bây giờ những vị đó họ tu tập ấy, mà khi họ đắc cái đó thì họ gọi là đắc cái thiền định là hư không vô biên xứ, và nó chuyển lên cái cõi vô sắc. Nó chỉ còn là tâm thức thôi. Tâm thức khởi cái tưởng ra và tâm thức hòa đồng với cái tưởng đó. Đó thì nó tiếp tục đi nữa, thiền định đến nó chưa chấm dứt. Tiếp tục đi nữa thì các vị đã thấy là bây giờ đó tâm thức nó không có sắc tướng nữa, nhưng nó còn lại tâm thức, thì nó còn lại cái cảnh là hư không như vậy. Thì nhìn vào bên trong đó, nó còn là có một cái tâm thức, nó tưởng là cái cảnh đó. Cho nên các vị nó xả cái hư không nó đi đấy, đi vào trong cái thức, nó mới thành là thức vô biên xứ. Thế là lên một cái tầng thứ hai nữa. Đó. Ở đó thì nó tiếp tục thấy là bây giờ nó cảm có thức vẫn hoạt động là tại sao? Không có cảnh nữa. Cho nên cái thức vẫn hoạt động thì nó vẫn động, nó chưa phải là bất động. Đó. Cho nên nó đã không có cảnh thì thức nó cũng lắng luôn, là rốt cuộc không có gì hết. Cho nên các vị đó họ xả cái thức đó, họ quán là không có gì hết, kêu là vô sở hữu. Là nó lên cái tầng thứ ba. Lên tầng thứ ba là nó quá sâu rồi. Người ta có là có cái gì? Người ta có cảnh, có tâm, có thân. Bây giờ đó thì nhập sơ thiền, bỏ tất cả những cái cảnh ham muốn, lấy cái an lạc của riêng tâm thức mình và cái thân của mình nó được hưởng cái an lạc đó, cái sơ thiền cho đến tứ thiền. Bây giờ xả cái thân tướng đi thì nó chỉ còn tâm, xả luôn tâm đi còn gì nữa. Nó nhập vào vô sở lục xứ vậy mà vẫn chưa chịu thua. Có chấm dứt chưa? Có đến chỗ tổ cùng của tâm thức chưa? Thì lúc giờ các vị đó mới thấy là tuy rằng nói vô sở hữu á, không có gì hết, nhưng mà cái gốc mà không có gì hết nó vẫn là tâm. Cho nên bây giờ nó là tâm, nó là một cái tưởng, nó tưởng là không có gì hết. Cho nên bây giờ các vị nó phải xả cái tưởng nó đi đó, nó đi đến cùng rồi, xả cái tưởng đi. Cho nên đó quán là cái tầng chót hết đó, là nó không có tâm nữa, là phi tưởng. Nhưng mà nó vẫn có một cái tưởng là phi tưởng, không phải tưởng. Cho nên phải xả luôn cái không phải tưởng đó. Cho nên cái cảnh giới cao nhất đó là không phải tưởng, cũng không phải tưởng. Thì đến đó hết cách rồi. Nếu nó cứ đi là nó cứ như vậy hoài. Cho nên đến nó coi như tổ cùng cao của tâm thức à, mình có một cái tâm thức mà mình đi sâu sâu vào trong cái tâm thức, nó sâu cho đến tận cùng nó, bằng cách là mình đừng có bị cảnh bên ngoài làm náo động. Mình cứ đi sâu vào nó thì mình cứ thấy là tâm nó động là bởi vì nó bị cảnh. Cho nên từ từ mình lìa hết các cảnh đi, lìa hết các cảnh thì cuối cùng là mình thấy là cái tâm à, nó tự tạo ra cái cảnh của nó. Đó, cho nên mình xả những cái mà nó tạo ra, tức là tưởng, mình xả hết cái tưởng nó đi để cho cái tâm không có động, tâm không làm việc gì nữa hết, tâm không động đậy gì hết, như là một cái tâm chết. Nhưng mà nó rất là công năng, nó rất là công phu, cái năng lực của nó rất là mạnh bao la. À, mà dùng cái chữ chết là làm cho mình cảm thấy như là nó không còn gì hết. Thì khi mà Đức Phật tu thiền định, Đức Phật đắc hai cái thiền định cao nhất qua hai vị thầy, cái mà vô sở hữu xứ với cái phi tưởng, phi tưởng xứ, thì Đức Phật thấy nó không phải là đạo. Đức Phật nhận thấy nó không phải đạo. Thì mình biết là như vậy. Thế thì khi bây giờ đó, khi mà Đức Phật nhập thiền định ở dưới cây Bồ Đề là thiền định nào? Thì giờ thì mình chỉ nói qua là tại sao hai cái nó phải là, bởi vì Đức Phật thấy là nó đến cái mức độ nó ép cái tâm đó, nó ép cái tâm đến cái mức độ là tâm không được hoạt động gì nữa hết, thì cái đó gọi là đức cao nhất. Mà nếu tâm không được hoạt động đến một cái mức độ mà như là tâm chết, thì Đức Phật mình có thể hiểu đạo Phật và phân tích, thì nếu mà bước qua khỏi cái đó nữa thì nó đến cái gì? Nó đến cái chết. Đó, là cái tâm quả báo hiện đời của mình nó sẽ tiêu tán đi. Cho nên giờ nó ép cái tâm quả báo, tức là tâm mình sinh ra đời đó, nó ép đến mức độ là cái tâm nó không hoạt động nữa hết, thì bước bước nữa là vào sự chết. Thì cái vào sự chết đó, cảnh giới giải thoát ở đâu? Nó có cái gì sau khi đó? Thì mình biết là tại sao Đức Phật từ chối nó. Cho nên các vị thầy đó mời Đức Phật ở lại để cùng dạy đệ tử. Đức Phật bỏ đi, tức là nó không phải là giải thoát. Thì biết là lúc chết đó nó sẽ có cái gì hiện ra, thì mình có thể biết là lúc đó cái tâm của Đức Phật thấy rõ, vượt qua cái cảnh giới đó, vượt qua cái phi tưởng y tưởng xứ là sự chết, và một cái quả báo nó hiện ra. Mà khi mà nó đã có quả báo là nó không phải là giải thoát. Cái quả báo là cõi trời phi tưởng y tưởng xứ, cho nên nó không phải là giải thoát. Nó là nhân nghiệp, nó là một cái nghiệp làm thành cái nhân sẽ có một cái quả báo, một cái quả báo vi diệu lắm, nhưng mà không phải là giải thoát. Có sinh là có tử, cho nên nó thuộc về nhân quả sinh tử, cho nên nó phải giải thoát. Nên Đức Phật bỏ đi. Thì biết là khi Đức Phật tu khổ hạnh, hai cái phương pháp, một cái là ép tâm cho đến cùng, một cái là ép thân cho đến cùng tận, chỉ còn một bước nữa là chết thôi. Khi tu khổ hạnh cũng vậy, rốt cuộc nó có cái gì sau khi sự chết đó? Có giải thoát không? Có tự diệt niết bàn không? Thì cái ép thân xác như vậy đến mức phải chết, Đức Phật khi tu khổ hạnh nó chỉ còn chết thôi, hết cái mức của tu rồi, không ai tu hơn cái chỗ đó được, hơn nữa là chết đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật thấy không giải thoát, cũng hiện ra một cái quả báo, mà trái lại cái quả báo này thì nó lại không tốt đẹp, tại vì nó hành hạ thân xác, nó thuộc về vô minh. Cho nên rốt cuộc Đức Phật mới đến này gốc cây Bồ Đề. Bây giờ làm sao đây? Mình có một cái thân, một cái tâm, mình có một cái khổ đau, căn bản là sinh lão bệnh tử, tâm thức của mình nó bị trói ở trong đó, nó không thoát ra được cái sinh lão bệnh tử. Mình làm sao đây? Tất cả những cái cách mình thấy, dùng thân dùng tâm, bây giờ biết làm sao? Bây giờ Đức Phật mới bắt đầu mỗi cây Bồ Đề, Đức Phật mới nhớ lại, nhớ là cái lúc mà còn là thái tử, lúc khoảng 13 tuổi, vua cha dẫn đi coi ruộng, coi người ta làm ruộng. Thì những cái lưỡi cầy của con trâu nó cầy đất lên thì các con chim nó xà xuống nó ăn các con trùng. Thì lúc đó thái tử cảm thấy không có vui một chút nào hết, thấy cảnh nó, thấy cái cuộc sống nó tàn nhẫn, cho nên mới từ từ bỏ đi ra một góc, vào trong một cái góc vườn rừng, rồi ngồi thiền, tự nhiên ngồi xuống đó cái tâm nó lìa khỏi cái cuộc sống này, nó thấy không thích nữa, nó vui, nó lìa hết đó. Thì lúc đó thái tử nhập sơ thiền, nhập ngồi yên tĩnh an lạc như vậy, xả hết đi. Cho nên ở trong cái buông, xả hết tất cả những cái ham muốn dính dấp vào trong cái cuộc sống này á, nó đắc vào sơ thiền. Và lúc bây giờ vua cha quay lại thấy thái tử đâu mới đi tìm, tìm mới thấy ngồi dưới gốc cây yên tĩnh như vậy. Mà cái lúc đó nó mặt trời nó chuyển, nó quay nó chuyển, thì cái bóng của nó, cái bóng cây nó đi ra sau, vậy mà chư thiên vẫn giữ cái bóng cây đó, nó che cho thái tử ngồi. Cho nên vua cha thấy cái vi diệu đó, nó quỳ xuống đảnh lễ. Mình có thể nói trong kinh nói là đó là cái lần thứ hai mà vua cha trực phạm lễ thái tử. Cái lần thứ nhất ta nói là cái lúc mới sinh ra, đem vào trong chỗ hàng vua cha, đem thái tử vào trong chỗ của đền thờ của Phạm Thiên đó, hướng cái đầu của thái tử đến để cho lễ Phạm Thiên. Thì thái tử quay cái đầu trở lại, đưa cái chân về phía Phạm Thiên ba lần như vậy, đưa cái chân nó không có đưa cái đầu về đó. Cho nên lúc đó vua cũng phải lễ, vua thấy là lạ lùng mặt đó. Thì biết là thực sự là Đức Phật có một cái cảm kinh nghiệm về cái sơ thiền rất an lạc. Cho nên khi đến gốc Bồ Đề, Đức Phật nói bây giờ phải làm sao? Đức Phật mới nhớ lại, Đức Phật mới nhớ lại cái thân và cái tâm mà khi nó nhập vào sơ thiền nó rất là an lạc và nó rất là điều hòa. Đó. Cho nên Đức Phật bắt đầu nhập vào sơ thiền. Đó. Đức Phật nhập sơ thiền và Đức Phật thấy nó còn động. Của hỷ lạc, Đức Phật nhập trên nhị thiền, nhập tam thiền thấy vẫn còn hưởng cái lạc, Đức Phật nhập lên tứ thiền là lúc cái tứ thiền nó buông hết tất cả những cái hỷ lạc ra, nó không hỷ không lạc, không u không xả, không u không hỷ mà cũng không khổ không lạc, nó bình tĩnh nó an, và Đức Phật chỗ đó thân an tâm an, bắt đầu sử dụng cái trạng thái thân rất là thoải mái, không có phải là khổ hạnh, tâm rất là an lạc định tĩnh, không có phải là ép tâm đến mức cuối cùng không cho động đậy hết. Cho nên là cái thiền định mà Đức Phật giác ngộ nó là của cõi sắc, nó ở tứ thiền, Còn thiền định mà Đức Phật bắt đó, là ép tâm đến mức cuối cùng. Mà cái thân mà Đức Phật dùng để chứng ngộ là cái thân nhập thiền định tứ thiền, không phải là cái thân khổ hạnh. Cho nên biết vậy, tức là Đức Phật đưa cho nên về sau thì cái Phật pháp đó là Đức Phật khổ hạnh là tạm kiến, mà tu thiền định đến cái mức độ mà tâm không hoạt động được nữa là tâm bất lực, không có cái tâm, không có cái năng lực của tâm thanh tịnh an lạc để mà giác ngộ. Cho nên nó không phải là cái con đường đạo. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nhập tứ thiền. Nên cái tâm thức của Đức Phật đó, ở tứ thiền như vậy, nó an tĩnh, nó đi với thân an tĩnh, nó an trụ. Đức Phật mới nhận xét khổ nó như thế nào, tại sao mà nó có cái khổ, thì thấy là cái thân tâm nó phải chết. Cho nên là cái đó là cái khổ căn bản. Tất cả những ai sung sướng ở trong cái cuộc sống luân hồi đều phải chịu chung một cái chết, là cái khổ chung. Cho nên Đức Phật thấy cái nghĩa khổ đó là thấy cái nghĩa chung hết cho tất cả hiện hữu của chúng sinh. Cho nên nếu mà khám phá ra được cái thoát khổ đó là khám phá ra được cái con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh, chứ không có riêng ai hết. Cho nên vì vậy Phật thấy cái khổ nó từ đó, Phật mới quán mà tại sao mình khổ, bởi vì cái thân tâm này nó chết, nó già, nó chết. Mà tại sao nó lại có cái sự già chết, bởi vì nó có cái thân tâm này. Thế là tại sao có lão tử, bởi vì nó có sư. Đức Phật quán tiếp là sinh nó từ đâu ra. Lúc bây giờ cái tâm thiền định nó trong sáng, nó thanh tịnh, nó bắt đầu nhận ra được cái hoạt động trước khi sinh ra đời là đời trước, là bởi vì nó có một cái gì, nếu mình nói cho nghĩa thường nó có một cái gì đó cho nên mình mới sinh ra. Thì sinh ra lớn rồi mình mới thấy mọi cái, nhưng mà trước khi sinh mình không biết mình là gì, nhưng mà nó phải có một cái gì đó, nó không có thể nào nó từ cái không có gì hết nên nó có một cái là con người mình. Nên giờ đây Đức Phật do cái tứ thiền Đức Phật nhìn ra, cho nên phải sử dụng cái tâm thức của mình ở trong một cái trạng thái rất là định tĩnh và mạnh mẽ để thấy rõ mình từ đâu tới, mình ra sao, mình là gì, chứ không có đi đến cái chỗ mà phi tưởng, phi tưởng xứ, tâm không có hoạt động nữa. Cho nên mình biết là tắt thiền định mà bỏ, rồi cái thiền định sau là thành đạo. Thì thiền định sau nó là tứ thiền. Cái thiền định lúc đầu Đức Phật tắt là vô sở hữu xứ hay là phi tưởng, phi tưởng xứ, mà cái người tu thiền định cho nó là cao nhất của thiền định thì Đức Phật từ chối. Cho nên Đức Phật mới nhận thấy là bởi vì do cái cõi có cái đời trước á, nó không có chấm dứt. Cái sự chết của đời trước á, nó không phải một cái chấm dứt, nó còn lại một cái kêu là hữu, tức là nghiệp. Cái nghiệp là cái nhân, tức là nhân ở đời trước nó không có chấm dứt, cho nên nó mới thành cái quả sinh ở đời này. Cho nên Đức Phật tiếp tục quán như vậy. Cho nên từ đâu có sinh là bởi vì cái nghiệp đời trước kêu là hữu. Cái nghiệp đời trước nó từ đâu nó có là bởi vì do thủ mà có hữu. Thủ có hữu, thủ là gì? Thủ là nó đi tìm kiếm, nó không có ngừng cái sự tìm kiếm. Tức là nó có nghĩa là khi mà mình chết á, cái nghiệp của mình á, nó tiếp tục nó có mặt và nó đi tìm kiếm nó. Tôi là ai? Tôi là cái gì? Cái lực đó mà nó làm cho cái tâm nó không có chấm dứt. Cho nên cái tâm nó kéo đi cái sự tìm kiếm nó, mà nó mới siêu cảm cái nghiệp của thế gian này, nó mới sinh ra theo nghiệp của nó. Vậy đó, cái đó kêu là thủ. Mà tại sao nó chạy đi tìm kiếm như vậy? Bởi vì nó ái. Cho nên Đức Phật cứ lần nhìn xuống hết. Bởi vì nó ái, cái đời sống đó, nó ái rồi đó, mà thực ra không, những cái nó ái á, không có một cái gì là chắc có, thật có, cho nên không bao giờ nó nắm được, cho nên nó phải chạy đi tìm. Cho nên là như vậy đó. Rồi Đức Phật lại tiếp tục quán là tại sao ái, bởi vì nó cảm thọ, cái tâm thức nó thọ nhận vô, nó thấy cảnh, nó thấy cảnh đẹp, cảnh tốt, nó thọ vào, cái nó khởi lên cái ái, rồi cái ái rồi nó đi cầu, nó tìm, nó muốn, nó có được cái ái, cái mà nó ái đó. Cho nên là do thọ, mà tại nó thọ ra đâu mà có thọ đó. Thì nếu không có mà mắt tai mũi lưỡi thân đó, trong đời trước không có cái đó thì nó không có thọ. Cho nên cái đó kêu là lục xứ hay lục nhập đó. Cho nên là Đức Phật quán tiếp là cái lục xứ lục nhập á, do đâu nó có đó. Là do bởi vì nó từ trong thai mẹ nó hiện ra. Ở trong thai mẹ thì ở trong thai mẹ như vậy là nó là chỉ là cái thai, nó chưa phát triển rõ ràng, cho nên kêu là danh sắc. Cho nên biết là nó từ danh sắc như vậy mà nó hiện ra, khi nó sinh ra nó mới hiện thành cái thân căn của mình, rồi nó tiếp xúc với các cảnh, rồi nó mới thọ nhận vào đó. Thành ra nó được từ thọ, xúc sinh thọ, lục nhập sinh xúc, rồi đến danh sắc sinh lục nhập. Rồi danh sắc đầu tiên của danh sắc ở đâu, là nó là một cái thức của đời trước nữa, nó nhập thai, cho nên cái thức đó nó vào trong, nó làm cho cái bào thai nó sống, nó làm cho bào thai sống và trở thành hữu tình. Cho nên đó là cái nghiệp thức từ đời trước nó đi, nó nhập đời trước á. Cái thức đó từ đời trước thì nó cũng giống như cái đời quá, đời tương lai và đời này, tức là nó cũng do nghiệp của đời trước, tức là hành. Đức Phật quán nên đó cuối cùng hết là cái căn bản của nó là nó không thấy rõ cái sinh tử luân hồi, nó mới có cái ái luyến, nó mới tham, nó mới đắm, nó mới đi tìm cầu những cái sinh. Nhưng mà Đức Phật mới nghĩ là thực ra tất cả những cái nó tìm kiếm như vậy á, mà có thật á, thì nó không bao giờ nó bị sinh tử luân hồi nữa. Nhưng mà thực ra nó không có đó. Nó hiện ra trong một cái đời sống, rồi nó tắt mất đi, nó chỉ là nhân quả hiện ra. Phật thấy ra cái bản thể của nhân quả đó nó không thật có, cho nên do vô minh thấy nó thật có, cho nên vô minh là gốc đầu tiên hết. Thế nên Đức Phật cái quán như vậy là 12 nhân duyên. Đức Phật quán nhân duyên mà giác ngộ, giác ngộ ra là cái có của mình ấy, của thế giới này nó là nhân duyên hết, mà cái chân lý, cái sự thật của nhân duyên nó là không thật có. Nhưng mà mình thấy nó thật có thì tự nhiên là mình bán chấp vào đó, là khổ đau nó sinh. Tại vì nó thật có, nó sẽ không có đúng như ý mình, nó sẽ tan biến mất, mình thất vọng, mình khổ đau. Cho nên là toàn khối khổ đau nó là do như vậy. Nên Đức Phật thấy nếu mà cái vô minh nó diệt, tức là nó thấy ra cái không thật có hoàn toàn đó. Vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt, nó cứ như vậy đó. Tức là danh sắc diệt, lục nhập diệt, lục nhập diệt thì là xúc diệt thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt, hữu diệt thì nó không có đời sau nữa, không có sinh ra đời sau, nó giải thoát hết cả cái luân hồi. Nhưng mà trong cái ý nghĩa giác ngộ của Đức Phật nó còn có một cái nghĩa nó không thể diễn tả nổi, là nó là của Phật pháp đại thừa. Nó cũng từ lý duyên khởi mà ra. Đức Phật khi nói lại cái pháp mà Đức Phật giác ngộ thì có hai cái cách nói lại. Một cái cách là nói là Đức Phật giác ngộ là cái sinh tử khổ đau, và cái chỗ giải thoát của sinh tử khổ đau là thấy là chân lý của nó là không có. Như là mình ở trong một giấc mộng, mình bị tất cả những cái sợ hãi áp lực, mình kinh khủng lắm, mình đau khổ, mình sợ. Nhưng mà một khi mà mình biết là nó là giấc mộng, nó không thật có, thì tất cả toàn cái khối khổ đau nó tan biến mất hết. Cho nên nó ăn thua là cái chỗ mình giác và không giác. đó là cái con đường mà Đức Phật nói, Đức Phật đạt đến cái chỗ thoát khổ. Bây giờ cái ý nghĩa lần ra giác ngộ về lý duyên khởi thứ hai á, là nó của đại thừa thì nó không thể diễn tả được. Thì cái lý duyên khởi nó dính nhau không cùng tận. Khi mà giác ngộ ra cái chân lý tính không của duyên khởi á, thì lúc bây giờ cái trí huệ mà tính không á, nó quán cái duyên khởi. Thế trí huệ giác ngộ quán á, nó thấy cái duyên khởi nó chập trùng. Tại vì thí dụ như mình nói là đời trước tôi tạo nghiệp thì tạo với ai, thì mình phải sống với một loài, mình là loài người, sống chung loài người, mình tạo cái con người này, mình tạo cái con người kia, mình tạo cái con vật nọ, mình tạo cái tất cả các cái cảnh. Cho nên là cái nghiệp nhân của mình nó dính hết mấy cái đó. Mà mình tạo cái con người đó nó là con của cha mẹ anh em đó. Thế rồi bây giờ mình đi giết một người thì là tự nhiên là nó dính vô là cha mẹ anh em thì nó đau khổ đó. Cha mẹ anh em thì đó thì nó lại có ông bà cha mẹ của nó, chứ nó từ đâu nó ra. Cho nên nó hiện ra là nó không cái dính trùng với nhau, mà cái dính trùng nó cái duyên nó dính với nhau, nó không cùng tận ở trong quá khứ cho đến tương lai, ở ngay bây giờ, ngay hiện tại này. Thì khi mà cái giác ngộ nó thấy được cái cảnh giới thực của cái duyên khởi á, nó chập trùng rồi đó, khi người ta có khổ đau á thì mới có người xót thương, mới tìm cách cứu độ, mới thành ra Bồ Tát, thành ra Phật ở trong quá khứ. Cho nên á, cái làm ác, cái khổ đau á, của chúng sinh á, nó là cái nhân duyên để thành Phật cứu độ nữa. Cho nên một cái nghiệp đời trước mà nó dính, nhiều khi trong cái đời trước của một Bồ Tát làm ác còn có một vị Phật khác độ. Cho nên là nó liên hệ với nhau. Mà Phật với Bồ Tát có mặt là để vì cái khổ và cái ác của chúng sinh tạo nghiệp. Cho nên là lúc mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật thấy cái cảnh giới, thấy luôn tất cả những cảnh giới của chư Phật, thấy luôn tất cả những cái nhân quả của chúng sinh, mà nó thấy hết mà nó hiện ra ở ngay trong cái tâm, mà tâm giác ngộ ở trong một cái định nào là kim cương định. Tuy rằng là nó là tứ thiền, nhưng mà nó cái năng lực đó, của Bồ Tát, năng lực công đức đó mà nó bất động đúng nghĩa nhất, nó kêu là kim cương định. Mình biết là trước khi đó là Ma Vương phá Đức Phật, Ma Vương không muốn cho Đức Phật thành Phật. Bởi vì nếu Đức Phật thành Phật thì Đức Phật cái giác ngộ nó nhiếp hết tất cả chúng sinh. Bởi vì cái chân lý là chân lý của tất cả chúng sinh. Ma Vương muốn nắm hết chúng sinh để mà hưởng lợi, mà bây giờ cái giác ngộ của Đức Phật nó nắm hết chúng sinh, nó kéo lên cái con đường giải thoát. Cho nên Ma Vương không có muốn, từ cái tự ái, từ cái lo âu sợ hãi, mình mất đi tất cả những cái quyền lợi của mình. Cho nên mới phá nhất định, không có cho ngồi yên. Cho nên là Đức Phật mới ngồi vững trên cái Bồ Đề Toàn đó, bất động hoàn toàn, nên mới kêu là kim cương được thành đạo. Thì lúc rồi cái tâm trí Đức Phật nó nhập vào chân lý, tâm trí nó thấy hết tất cả cảnh giới bất khả tư nghị, vô lượng vô biên thế giới chư Phật, vô lượng vô biên thế giới của chúng sinh ấy, nó ảnh hiện nó hết trong cái tâm giác ngộ, nó trùng, nó dính khởi với nhau, thấy một thấy là hết tất cả, thấy hết tất cả như vậy, mà thấy trong cái niệm tâm, thấy trong một hạt bụi. Cho nên cái cảnh giới giác ngộ đó thì được nói ở trong kinh Hoa Nghiêm của đại thừa. Còn cảnh giới giác ngộ mà thoát ly sinh tử, thoát khỏi luân hồi thì được nói trong theo thập nhị nhân duyên, trong các kinh của bên Nam Tông. Nên như vậy thì tóm lại mình thấy là Đức Phật giác ngộ là nhập định giác ngộ, nhưng mà sau đó Đức Phật không có nói ai đi tu là thiên định. Mà trước khi đó Đức Phật khai ngộ cho các thuyết pháp để khai sự giác ngộ cho các bậc đệ tử đó, là Đức Phật nói pháp nói theo chân lý, chứ không nói các vị đó đi ngồi thiền. Cho nên coi như là Đức Phật trực chỉ cái chân lý cho các vị đệ tử giác ngộ, mà Đức Phật trực chỉ qua cái thuyết pháp, cái lý đó lúc đó là tứ đế, các vị đó giải thoát ra khỏi luân hồi, trở thành các bậc thánh, trở thành tăng bảo, tăng bảo hoặc là Phật bảo, pháp Phật từ chân lý nói ra là pháp bảo, tăng bảo. Rồi sau đó những bắt đầu những cái đệ tử càng về sau cái căn tính nó yếu, Đức Phật sau đó Đức Phật dạy cho thiền định, rồi căn tính yếu hơn nữa Đức Phật dạy cho trì giới, và đọc giới, giới đoạt lên là cho trì giới. Nên cái phương tiện nó đi như vậy, mình từ trì giới mình vào thiền định, mình đến trí huệ. Thì pháp của Phật, Đức Phật dùng lập ra nói và giúp cho đệ tử rất nhiều pháp, kể cả thiền định, kể cả giới luật, kể cả trí huệ. Nên giờ mình mới thành ra là có các cái tạng kinh, có cái tạng luật, đó là luật tạng, đó là giới. Các tạng kinh là trong đó có huệ với định, và cái chuyên về trí huệ đó là cái tạng luật, là luật biện luật, là chuyên về trí huệ pháp. Cho nên cái có ba tạng kinh như vậy thì hết là pháp của Đức Phật để lại. Thì nó là tạm thời mình nghe vậy, mình có thể nghe tiếp nữa ngày mai còn không. Nguyện